Sử thượng tối cường tông chủ, chương 305, câu hồn đoạt mệnh, góc truyện audio.com, từ trong miệng Bạch Vô Thường nói ra bốn chữ người cũng tới rồi, chính là lúc hắn sử dụng câu hồn thuật. Cho tới mục tiêu sử dụng tự nhiên là cái tự yêu mình kia không di thái tử. Diệp thần cũng mặc kệ ngươi là thái tử hay thiên tử gì, dám đến tàn sát đệ tử Thiên Linh Tông, như vậy liền chỉ có một con đường chết. Bạch Vô Thường câu hồn thuật vừa ra, không di thái tử liền cảm giác được không bình thường, một luồng cảm giác nguy hiểm để hắn sờn cả tóc gáy lập tức xuất hiện, nguyên thần bắt đầu run rẩy. Điều này làm cho hắn kinh hãi, bí kỹ có thể trực tiếp công kích nguyên thần cũng không thông thường, loại kia chỉ là thủ đoạn dùng lực lượng nguyên thần đến công kích nguyên thần của đối phương, căn bản không tính là bí kỹ. Thế nhưng không di thái tử dám xác định đối diện cái tên mặc áo trắng tồn tại bình thường kia thật giống như là quái vật, khẳng định là đang dùng nguyên thần bí kỹ công kích chính mình, thậm chí bí kỹ này so với bí kỹ nguyên thần phổ thông còn phải cường đại hơn rất nhiều. Không di thái tử nơi nào có thể nghĩ đến, Bạch Vô Thường dùng không phải bí kỹ, mà là thần thông so với bí kỹ thương cảm hơn vô số lần. Hai cái thần thông, nếu như để cho không di thái tử biết được điểm ấy, nhất định sẽ quay đầu liền chạy, bởi vì nắm giữ một cái thần thông đã là vận may hiếm có rồi, thế nhưng nắm giữ hai cái thần thông, như vậy tuyệt đối chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Trên thực tế, không di thái tử coi như là muốn trốn, cũng không có cơ hội, bởi vì tiếp theo ngay khi hắn cảm giác được trong nháy mắt nguyên thần rung động, một luồng hấp lực khủng bố từ sâu trong linh hồn bỗng nhiên xuất hiện, lôi kéo nguyên thần của hắn hướng về phía ngoài cơ thể kéo đi. Từ lúc cảm nhận được nguy cơ cho đến khi nguyên thần bị bắt ra bên ngoài thân thể, thời gian tổng cộng gộp lại không tới 5 tức, chân chính dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đến để hình dung. Thân thể không di thái tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chẳng khác nào một pho tượng quỷ dị cực kỳ. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn lúc này, có một cái tiểu nhân mê ngươi, kích cỡ toàn bộ tiểu nhân cũng chỉ to bằng nắm tay. Cái tiểu nhân mê ngươi này, tự nhiên chính là nguyên thần của không di thái tử. Nguyên thần, nhìn qua chính là một bản thu nhỏ của tu sĩ, nhưng cũng là linh hồn của tu sĩ, so với thân thể càng trọng yếu hơn. Thân thể không còn có thể một lần nữa đắp nạn sống lại, nguyên thần diệt chính là hồn phi phách tán, không còn khả năng phục sinh chút nào. Không, cái tiểu nhân này bỗng nhiên phát sinh ra tiếng kêu sợ hãi sắc bén. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cùng không di thái tử giống nhau như đúc thế, nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn đã không còn kiêu ngạo, thay vào đó chỉ có sợ hãi cùng không thể tin được. Mỗi một cái tu sĩ, nguyên thần cùng thân thể là liên kết vô cùng chặt chẽ, coi như là mình muốn nguyên thần xuất khiếu, đều không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có các loại chuẩn bị. Đem nguyên thần người khác mạnh mẽ từ trong cơ thể lôi ra ngoài, cái kia càng phải là tu sĩ tuyệt đỉnh mới có thể làm, loại tu sĩ cảnh giới kia, liền ngay cả không di thái tử đều chưa từng thấy qua. Bây giờ không di thái tử phát hiện nguyên thần của mình lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Này làm sao có thể để hắn không sợ hãi, phải biết nguyên thần ly thể tu sĩ 1% đều không phát huy ra được. Bộ kinh vân, giết, góc truyện audio.com, Diệp thần lạnh lùng nói. Nghe được Diệp thần dặn dò, bộ kinh vân trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước thân thể không di thái tử, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, giết hướng về phía nguyên thần không di thái tử. Kiếm lưu tinh, chính là bộ kinh vân một chiêu trong vân thập kiếm quyết, đồng thời là lấy tốc độ làm chủ kiếm lưu tinh, trong nháy mắt tiêu diệt nguyên thần của không di thái tử. Nguyên thần vừa chết, như vậy chính là triệt để chết rồi, không có một chút đường sống nào. Nguyên thần tuy rằng yếu đuối thế nhưng tốc độ của nguyên thần so với thân thể thì nhanh hơn rất nhiều, trong tình huống bình thường có thể rất nhanh hơn gấp 3. Nếu là không di thái tử trốn, toàn bộ Thiên Linh Tông không một ai có thể đuổi theo hắn, coi như là Bạch Vô Thường cũng không đuổi kịp. Đáng tiếc không di thái tử lại trúng câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, nguyên thần hoàn toàn bị phong tỏa. Đến nhúc nhích một thoáng cũng là vô cùng khó khăn, chớ nói chi là chạy trốn. Đối mặt với ánh kiếm đánh tới của bộ kinh vân, trên mặt không di thái tử liền lộ ra sợ hãi, bởi vì hắn giờ khắc này liền động đều không thể động, căn bản là không cách nào tránh được một chiêu kiếm này. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, làm sao có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Không di thái tử liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Nhìn Bạch Vô Thường cợt nhả, trong ánh mắt không di thái tử tràn ngập sự thù hận, đương nhiên sự thù hận bên trong còn có sợ hãi. Tình cảnh này quả thực chính là biến sinh tiết cận, không ai dám nghĩ tới không di thái tử vô cùng cường đại, lại trong nháy mắt bị câu ra nguyên thần, thoi thóp ngã xuống nơi đây. Làm càn, dừng tay, thái tử điện hạ, nếu như tổn thất một cọng tóc các ngươi toàn bộ sẽ phải chôn cùng Chu Liên cửu tộc. Sau lưng không di thái tử còn sót lại 8 tên thiết y vệ, lập tức xông về phía trước muốn cứu vía không di thái tử. Đáng tiếc bọn họ vẫn là chậm một bước, tuy rằng tu vi bọn họ cao hơn Bộ Kinh Vân một ít thế nhưng chậm một bước chung quy vẫn là chậm, cứu người nơi nào có thể giống giết người đơn giản như vậy. Mắt thấy một chiêu kiếm của Bộ Kinh Vân liền muốn đem Nguyên Thần Không Di Thái Tử chém giết, tám tên thiết y vệ của Đại Dận Đế Triều kia trên mặt đều là lộ ra sợ hãi. Bọn họ có thể tưởng tượng được một khi Thái Tử Điện Hạ có chuyện, bọn họ trở về nhất định sẽ phải chôn cùng. Đáng tiếc bọn họ đã dùng hết toàn lực, tốc độ vẫn là chậm hơn một phần, Bộ Kinh Vân tiên phát chế nhân kiếm lưu tinh lại là võ kỹ lấy tốc độ làm sở trường, những thiết y vệ này liền không thể nào làm gì được. Ngay thời điểm khi Không Di Thái Tử cùng thiết y vệ toàn bộ đều tuyệt vọng, một đạo bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Không Di Thái Tử, hắn bỗng nhiên quay về phía tuyệt thế hào kiếm của Bộ Kinh Vân vỗ một trường. Vẻn vẹn một trường này, liền đem Bộ Kinh Vân cả người lẫn kiếm bước lùi lại, bay xa mười mấy mét. Cường hãn, bá đạo, vô tình, thẳng thắn lưu loát, một trường này khiến người ta khó có thể cân nhắc tới, bởi vì mạnh không cách nào hình dung. Không Di Thái Tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi sống sót sau tai nạn, đương nhiên bên trong sợ hãi cũng mang theo một tia hưng phấn, dù sao hắn cũng đã sống sót. Nhưng mà hắn hưng phấn vẫn không có kéo dài, trong chốc lát liền bị triệt. Góc truyện audio.com, để dại ra, bởi vì một vệt ánh kiếm, liền ở trên người hắn nổ tung rồi. Nhất chỉ hàn tinh kiếm. Diệp Thần ra tay rồi, trên thực tế trong nháy mắt Bộ Kinh Vân ra tay, Diệp Thần vẫn đang quan sát bốn phía, đặc biệt là quan sát Không Di Thái Tử. Người này chính là tu sĩ Nguyên Thần hậu kỳ, có thể nói là Diệp Thần từ khi bắt đầu đến nay gặp phải kẻ địch mạnh nhất. Đối với một cái tu sĩ Nguyên Thần cảnh, cho dù hắn trúng câu hồn thuật của Bạch Vô Thường rồi, Diệp Thần cũng sẽ không bao giờ mất cảnh giác đối phương. Vì lẽ đó Diệp Thần tuy rằng phái Bộ Kinh Vân ra tay thế nhưng chính hắn bất cứ lúc nào cũng đều quan sát, bất cứ lúc nào cũng đều chuẩn bị ra tay. Kết quả Không Di Thái Tử tự thân không có vấn đề gì, sau lưng của hắn tám cái thiết y vệ cũng không có nhảy ra cái bọt nước gì, đúng là vẫn đột nhiên giết ra một cái người xa lạ. Diệp Thần không biết người xa lạ này là ai thế nhưng hắn biết không thể nào để cho đối phương cứu được Không Di Thái Tử này. Vì lẽ đó thời điểm thừa dịp đối phương ra tay ngăn cản Bộ Kinh Vân, Diệp Thần bỗng nhiên bộc phát ra một chiêu tuyệt học của Nhất Kiếm Tông, kiếm chỉ hàn tinh kiếm. Kiếm chỉ hàn tinh kiếm có thể lấy chỉ làm kiếm, cũng có thể trực tiếp dùng trường kiếm tới công kích. Bây giờ Diệp Thần vì theo đuổi tốc độ cho nên liền trực tiếp một chỉ điểm ra, bộc phát ra ánh kiếm vô tận trực tiếp chém ở bên trên Nguyên Thần Không Di Thái Tử. Cách chương.